Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Âu triệu tập cuộc họp đặc biệt về vụ khủng hoảng di dân. Biểu tình lớn ở Nhật chống lại dự luật mới về quân đội. Và biểu tình chống Thủ tướng Malaysia bước sang ngày thứ hai.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa sẽ gửi đến quý vị cuộc trò chuyện với ông Hoàng Kiều, tỷ phú gốc Việt trong danh sách 1.000 người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Kế đến, Trà My sẽ gửi đến quý vị chuyên mục tạp chí thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các bộ trưởng nội vụ Anh, Pháp và Đức triệu tập một cuộc họp đặc biệt của bộ trưởng nội vụ và tư pháp các nước Liên hiệp châu Âu nội trong hai tuần lễ tới để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân đang tăng cao trong châu lục. Các giới chức này nói trong một thông cáo hôm Chủ nhật rằng họ mong muốn tìm được cách thức vững chắc để giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề di dân. Macedonia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi trước đây trong tháng để đối phó với tình hình khoảng 3.000 người từ Hy Lạp tìm cách tràn qua biên giới nước này để tiếp tục tìm đường đến các nước Tây Âu. Tại Macedonia hôm Chủ nhật, khoảng 500 di dân đáp các chuyến xe lửa khởi hành hai lần mỗi ngày từ thị trấn Gebgelija đi về biên giới phía nam của Macedonia, để từ đó các di dân sẽ băng qua biên giới vào Serbia. Từ Serbia, các di dân tiếp tục hành trình hướng về Tây Âu và nước kế tiếp họ đến là Hungary. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, Hungary loan báo đã dựng xong hàng rào kẽm gai chắn dọc theo biên giới với Serbia. Hãng thông tấn Pháp hôm thứ Bảy loan tin rằng 170 km rào chắn với mục tiêu ngăn người tị nạn tràn vào cho đến nay không phát huy được hiệu quả. Ký giả Peter Creste, người Australia của hãng thông tấn Al Jazeera hôm Chủ nhật nói rằng các bản án mà Ai Cập tuyên phạt ông và hai đồng sự hôm thứ Bảy mang động cơ chính trị. Ông nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nay có cơ hội để không thực hiện một sự bất công và ân xá cho ba ký giả. Một tòa án Ai Cập xét thấy ba ký giả của đài Al Jazeera, ông Christy, ông Mohamed Fahmy người Canada, ông Beher Mohamed người Ai Cập can tội hỗ trợ nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và tuyên án 3 năm tù cho những người này. Ông Christy trở về Australia hồi trước đây trong năm, trong khi ông Mohamed và Fahmy vẫn ở Ai Cập và được đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra cho đến thứ Bảy khi họ bị bắt lại vào tù. Ông Christy nói không có bất cứ một bằng chứng nào được tòa trưng ra hay các công tố viên trưng ra ở phiên xử thứ nhất hay phiên xử thứ hai để làm chứng cho những cáo buộc chống lại chúng tôi. Ký giả người Australia này nói ông sẽ vận dụng mọi phương tiện pháp lý, chính trị, xã hội và ngoại giao để chống lại những cáo buộc đó. Trong khi đó, Ai Cập đã triệu tập đại sứ Anh vì những phát biểu của giới chức này về vụ án. Truyền thông nhà nước Ai Cập hôm Chủ nhật nói rằng Cairo phản đối các phát biểu của ông John Carson và nói đó là sự can thiệp không thể chấp nhận được. Ông Carson nói ông lo ngại rằng các bản án này có thể sẽ gây phương hại cho sự tin tưởng và sự ổn định của Ai Cập ở bên trong Ai Cập lẫn ở nước ngoài. Ông Carson phát biểu như vậy bằng tiếng Ả Rập trước các ống kính truyền hình. Sau đó, phát biểu của ông được đăng lên trang Facebook của Đại sứ quán Anh. Ông Mostafa Suad, quyền giám đốc hệ thống truyền thông Al Jazeera, nói trong một thông cáo hôm thứ Bảy rằng các án phạt này bất chấp sự thật và luận lý. Các chính phủ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền phương Tây ngay lập tức lên tiếng chỉ trích các bản án. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Ai Cập dùng tất cả những biện pháp có được để thay đổi quyết định này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Thái Lan bị chỉ trích sau khi khuyến cáo truyền thông và công chúng không phổ biến hình ảnh một chiếc áo của những kẻ đánh bom tự sát được phát sóng trên truyền hình toàn quốc ngày hôm trước. Tất cả các kênh truyền hình ở Thái Lan đã phát sóng thông báo của chính phủ quân nhân nước này vào lúc 6 giờ chiều hôm thứ Bảy về việc giới hữu trách bắt giữ một nghi can có liên hệ tới vụ đánh bom tại một đền thờ ở thủ đô Bangkok trước đó trong tháng này khiến 20 người thiệt mạng. Thông cáo phát sóng có hình của nghi can và chỉ cho biết nghi can là một người nước ngoài 28 tuổi, cùng với những hình ảnh được Trung tá Win Thai Suveri, phát ngôn viên của chính phủ quân nhân, nói là các vật liệu tịch thu được liên hệ tới việc chế bom và nhiều hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Ở giây thứ 44 của phút thứ 3 của thông cáo đặc biệt được phát sóng, một chiếc áo thường được những kẻ đánh bom tự sát sử dụng được chiếu hình. Nhưng ông Wintai không nói rõ về chiếc áo đánh bom đó, và hình ảnh đó xuất hiện trên màn hình chưa tới 3 giây đồng hồ. Các phóng viên báo chí và những người sử dụng các mạng xã hội nhanh chóng lưu ý rằng hình ảnh đó xuất hiện vào tháng 3 năm 2013 trên trang web của Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ. Cảnh sát quốc gia Thái Lan sau đó thông báo trên trang Twitter rằng chiếc áo đánh bom đó không liên hệ đến vụ đánh bom ở Bangkok đang trong vòng điều tra và khuyến cáo người nào đăng lại hình ảnh đó lên mạng Internet có thể bị truy tố theo luật hình sự về máy tính. Giới hữu trách không nói rõ tại sao họ phát những hình ảnh này chung với những hình ảnh họ chụp được tại căn hộ của nghi can và ai chịu trách nhiệm trong việc đưa những hình ảnh đó vào thông cáo của chính phủ được phát sóng mà tất cả các đài truyền hình bị bắt buộc phải tiếp vận phát sóng. Hàng chục ngàn người Nhật đã tập trung gần trụ sở quốc hội ở Tokyo hôm Chủ nhật để phản đối một dự luật sẽ cho phép quân đội Nhật Bản tác chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Tại một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Nhật Bản trong những năm gần đây, đám đông hô khẩu hiệu không chiến tranh và ông Abe từ chức, trong lúc một số cảnh sát tìm cách vãn hồi trật tự. Cuộc biểu tình ở Tokyo là một trong nhiều cuộc biểu tình được hoạch định trên cả nước để phản đối kế hoạch và chính sách an ninh của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm sửa đổi hiến pháp chủ hòa sau chiến tranh với những hạn chế đối với các hoạt động quân sự của nước này. Hồi tháng 7, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một nhóm các dự luật cho phép lực lượng tự vệ của Nhật Bản tham gia tác chiến để bảo vệ cho một đồng minh bị tấn công. Thượng viện Nhật Bản đang tranh luận về các dự luật đó và theo dự trù sẽ thông qua các dự luật đó để ban hành thành luật trước cuối tháng 9 sắp tới. Theo hiến pháp của nước này, Nhật Bản chỉ có thể sử dụng lực lượng của họ trong những trường hợp tự vệ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hôm Chủ nhật, những người chống đối tiếp tục tuần hành trên đường phố thủ đô Malaysia sang ngày thứ hai trong cuộc biểu tình hai ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersi, tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, nói ông Najib từ chức sau khi tố cáo cho rằng ông nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Các nhà tổ chức nói khoảng 200.000 người xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy, nhưng cảnh sát nói rằng đám đông chưa tới 30.000 người. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, 90 tuổi, là người mạnh mẽ kêu gọi ông Najib từ chức đã xuất hiện một lúc trong đám đông biểu tình hôm thứ Bảy. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersi và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp vì các nhân vật tranh đấu không được cấp phép tổ chức biểu tình tại địa điểm này. Giới hữu trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của Bersi và phù hiệu của tổ chức này. Chính phủ đã tăng cường các biện pháp an ninh trước cuộc biểu tình. Ông Najib đã bác bỏ các cáo giác và nói rằng khoản tiền đó trong các tài khoản của ngân hàng của ông là một khoản tiền biếu tặng từ Trung Đông. Ông cho rằng tố cáo tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Cuộc điều tra về tố cáo này làm tăng khả năng ông Najib bị truy tố hình sự, một việc chưa từng xảy ra cho một vị thủ tướng của Malaysia. Các giới chức Afghanistan cho hay các lực lượng an ninh quốc gia hôm Chủ nhật đã tái lập quyền kiểm soát của chính phủ ở một quận trọng điểm thuộc tỉnh Helmand ở miền Nam sau mấy ngày giao tranh đẫm máu với các phần tử hiếu chiến Taliban. Cuộc tiến công chiếm lại quận Musaqala được chiến đấu cơ của NATO yểm trợ. Người phát ngôn Dawah Waziri của Bộ Quốc phòng nói với các phóng viên báo chí rằng hơn 220 phiến quân Taliban bị hạ sát hoặc bị thương trong cuộc tấn công. Giới chức này cho biết một binh sĩ chính phủ thiệt mạng và nhiều binh sĩ bị thương. Tuy nhiên, các giới chức quân đội địa phương nói rằng không có thương vong về phía các lực lượng chính phủ. Phe Taliban chưa lên tiếng về các loan báo của chính phủ. Các phần tử nổi dậy Hồi giáo này đã chiếm quận Musaqala hôm thứ Tư sau các cuộc giao tranh dữ dội làm 35 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng. The Voice of America, VOA. Một cuộc thăm dò dư luận chính trị ở Mỹ mới đây cho thấy sự ủng hộ đã giảm sút tại tiểu bang miền quê Iowa dành cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, 5 tháng trước cuộc tranh cử đầu tiên trong nội bộ đảng để giành quyền đại diện tham gia cuộc đua vào tòa bạch ốc năm 2016. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới nhất tại bang Iowa được Des Moines Register và Bloomberg Politics công bố hôm Chủ nhật cho thấy 37% đảng viên Dân Chủ có thể sẽ tham gia đại hội đảng bộ vào ngày 1 tháng 2 năm tới, ủng hộ bà Clinton. Ông Bernie Sanders, người vận động chống ảnh hưởng của các công ty lớn đối với đời sống của người dân Mỹ, thu hút được 30% sự ủng hộ, và 14% ủng hộ được dành cho Phó Tổng thống Joe Biden, người đang cân nhắc liệu sẽ tham gia cuộc đua tranh đề cử của đảng Dân Chủ hay không. Đây là lần đầu tiên trong 4 cuộc thăm dò công luận trong năm nay có tỷ lệ ủng hộ cho bà Clinton giảm dưới 50%. Các cuộc thăm dò khác cho thấy mức độ ủng hộ bà Clinton giảm trên toàn quốc, với những câu hỏi đặt ra về việc bà sử dụng máy chủ email cá nhân trong thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao, và có lẽ là đã để lộ thông tin mật của quốc gia. Trong cuộc đua bên đảng Cộng hòa, cuộc khảo sát ở bang Iowa cho thấy hai ứng cử viên được nhiều sự ủng hộ nhất là tỷ phú bất động sản Donald Trump, được 23%, và cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, được 18%. Các chính trị gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, đa số là các thống đốc hoặc các thượng nghị sĩ đương chức hoặc đã về hưu, đều nhận được từ 8% ủng hộ trở xuống.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, sang Mỹ năm 1975, từ một nhân viên làm việc tại một phòng thí nghiệm của công ty Abbott tại California, chỉ 6 tháng sau, một người di dân Việt Nam với cái tên Hoàng Kiều đã được thăng chức lên cấp giám sát và sau đó là phụ tá quản lý. 2 năm sau, ông trở thành giám đốc của cả bộ phận. 40 năm sau, tính tới tháng 8 năm 2015, với khối tài sản ròng 3,8 tỷ đô la Mỹ, nhân viên phòng thí nghiệm Hoàng Kiều năm nào giờ đây đã xuất hiện ở vị trí 847 trong danh sách 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty dược phẩm RAAS tại California và đồng thời là phó chủ tịch công ty RAAS chuyên về các sản phẩm máu tại Thượng Hải của Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua Skype, ông đã bộc bạch thêm về cuộc sống những ngày đầu khi mới sang Mỹ của ông và những giấc mơ Mỹ mà ông đã đạt, đang và sẽ theo đuổi. Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn ông Hoàng Kiều do Hồng Hoa thực hiện sau đây.
Xin chào ông Kiều Hoàng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Trước hết xin được hỏi thì báo chí Việt Nam gọi ông là tỷ phú gốc Việt hay là đại gia Việt Kiều? Còn báo chí Mỹ nhắc tới ông như là một tỷ phú nhập cư thành đạt trên đất Mỹ. Vậy bản thân ông muốn miêu tả mình là một người như thế nào?
Trước hết, xin cảm ơn cô Hồng Hoa đã có ngại đề phỏng vấn tôi ngày hôm nay. Cho tôi được gửi đến lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và những lời yêu thương nhất tới tất cả khán thính giả của đài VOA trên khắp toàn thế giới. Khi cô hỏi tôi câu hỏi này, thì điều đương nhiên mình phải nói là mình đến tại Mỹ như một người dân di cư từ Việt Nam. Thì khi nói đến cái người tỷ phú đó là tuy là người Mỹ nhưng mà gốc Việt. Và đúng những cái gì đã xảy ra, từ đâu mình đến thì mình không quên được cái nơi tổ tiên ông bà sinh ra chúng ta. Và vì vậy tôi muốn được gọi là người tỷ phú Mỹ gốc Việt.
Ông đến Mỹ năm 1975. Vậy thì ông có thể kể lại là cuộc sống của một di dân châu Á khi mới đến Mỹ khi đó là như thế nào?
Khi mới đến Mỹ, cái ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới tiểu bang California ở tại phi trường El Toro, là cái phi trường quân sự của lục chiến. Những ngày đầu tiên chúng tôi mới đến thì vào khoảng tháng 7 thì chúng tôi đã ra được cái bảo trợ đưa ra ngoài. Cuộc sống lúc đó như cô hình dung, một vợ 5 đứa con, đứa lớn nhất là 7, 8 tuổi, đứa nhỏ nhất là 1 tuổi. Và chúng tôi lúc đó chỉ có một chiếc xe gắn máy 50 phân khối. Tuy rằng khó khăn, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà vì cái sự phấn đấu của mình và muốn vươn lên, thì cái sự khó khăn đó mình phải vượt qua hết tất cả. Rất là khó khăn. Đương nhiên, khó khăn về mọi mặt. Lúc đầu, cái xe gắn máy đấy mà 50 phân khối thì không có được đi vào trong cái freeway. Đấy. Thế thì chúng tôi phải lúc đó phải tìm những con đường. Khó khăn đó chúng tôi đều vượt qua cả. Chúng tôi được cho biết là có công việc làm việc cho công ty Airbus vào ngày mùng 3 tháng 7, tất nhiên là cái ngày sinh nhật của tôi. Thế ngày mùng 4 là ngày độc lập, lễ độc lập của Hoa Kỳ là dời ra. Thế là sáng ngày mùng 5 phải báo cáo làm việc ngay lập tức. Thì khi chúng tôi đi ra, thì chỉ với một chiếc xe gắn máy đó, chúng tôi bắt đầu cái cuộc sống của chúng tôi và bắt đầu đi làm việc ở tại hãng Airbus. Và lúc đó chúng tôi phải làm vất vả ngày đêm, có thể nói là một ngày có thể tới mười mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không có cái sự khó khăn nào là mình không có vượt qua cả. Cái đó là cái ý chí phấn đấu của mình. Nếu mình muốn vươn lên thì tất cả những cái gì mà cha ông chúng ta dạy, trong đó có những cái câu mà tôi cứ học rất thuộc và nằm lòng, đó là cái câu đường đi khó, không khó vì ngăn sông kết núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Và một cái câu thứ hai ông cha chúng ta có dạy rằng, có công mài sắt thì có ngày đến kim.
Theo tạp chí Forbes thì ngoài dược phẩm thì ông còn quan tâm một số lĩnh vực khác như là bất động sản, khách sạn, rượu vang. Và gần đây thì ông còn tham gia cả vào lĩnh vực kinh doanh thời trang. Vậy thì trong số này thì lĩnh vực nào ông có đam mê hơn cả?
Tất cả những cái nào, lĩnh vực nào mà chúng tôi dính vào, chúng tôi cũng đều có sự đam mê cả. Trong cái sự đam mê đó, bởi vì chúng tôi có những cái giấc mơ trong đời mình, tất cả ai cũng vậy. Thì quý vị, khi mình đến Mỹ thì mình nói là American Dream. Thì đây chỉ là một trong những cái giấc mơ, gồm một chuỗi giấc mơ, và chúng tôi sẽ muốn biến những chuỗi giấc mơ đó sẽ thành thực tập để giúp mình, giúp người, giúp tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta là người Việt Nam sẽ rất được hạnh diện trong tương lai. Quý vị sẽ biết, nhất là trong cái lĩnh vực về y tế, tôi dám khoảng biết với cô như vậy là bởi vì chúng tôi đã khám phá ra được những cái thứ mà coi như protein, chất đạm thôi, mà thiên nhiên, mà chúng tôi có thể chữa trị được ung thư, có thể chữa được viêm gan loại B, viêm loại C và HIV, mà chúng tôi hiện tại bây giờ đang phối hợp với những công ty lớn nhất trên toàn thế giới để thực hiện về việc thí nghiệm ở chuột. Như thế bắt đầu rồi từ từ, rồi chúng tôi sẽ thí nghiệm ở người.
Victor Hugo thì đã từng nói là God made only water, but man made wine. Nhưng mà ông thì lại nói là Kiều Hoàng can make both water and wine. Tức là ông Kiều Hoàng có thể làm cả hai. Vậy xin hỏi, câu nói này của ông có ngụ ý gì?
Tôi xin cảm ơn cô là cô đã chú ý rất nhiều về cái câu hỏi này. Cái đây là cái statement mà chúng tôi để vào cái hình khi chúng tôi quảng cáo rượu vang. Tôi xin thưa với cô rằng Victor Hugo nói rằng là người làm được rượu nhưng mà thượng đế mới làm được nước. Thì tôi mới biến đổi lại, tôi nói ông Hoàng Kiều có thể làm được cả hai thứ. Tại sao vậy? Bởi vì như chúng tôi đã nói với cô, trong đời mình có được nhất giấc mộng, trong đó là American Dream. Trong những cái American Dream mình có Dream 1, Dream 2, Dream 3, Dream 4, Dream 5, cho tới Dream Final, right? Bây giờ, trở về cái vấn đề nước uống, như cô thấy hiện tại California chúng tôi rất là vất vả. 40, coi như là 40% thiếu nước. Và đồng thời, đây là qua đã 100 năm nay, cái vấn đề này coi như vấn đề hạn hán là rất là khổ sở. Vì vấn đề vậy, thành thử chúng tôi chẳng những làm được nước, tôi hiểu chưa? Chẳng những làm được nước mà chúng tôi làm cả điện nữa, dùng điện để làm ra nước và dùng cái điện đó để cung cấp cho tất cả. Trong cái đó và chúng tôi đã có cái bằng và sẽ cầu chứng rồi, và chắc hôm nay mai sẽ có cái bằng đó, và trong đó chúng tôi có thể sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời, bằng gió, bằng mưa và bằng ngay cả nước. Đó là những cái chúng tôi làm và đó là những cái dream đó. Rồi đồng thời còn một cái dream nữa mà chúng tôi muốn nói. Chúng tôi bảo đảm với cô trong tương lai, chỉ có nước Mỹ, chỉ có Hoàng Kiều mới dám nói một câu sinh giờ là chúng tôi sẽ xây dựng cái trung tâm K-H-Care, ngăn ngừa và chữa trị bệnh tật và ung thư. Đó là có thể cái dream, cái giấc mơ cuối cùng trong một chuỗi giấc mơ dài.
Trong số tất cả những thành tựu mà ông đạt được thì thành tựu nào khiến ông cảm thấy tự hào nhất?
Chúng tôi thành tựu mà chúng tôi tự hào nhất là cái thành tựu không phải ông trở thành tỷ phú, ông có nhiều tiền tự hào. Bởi vì tiền thì như cánh phù du, mai nó còn, mai nó mất. Cũng như cổ phiếu, một ngày tôi có thể được tỷ, nhưng mà ngày mai tôi có thể mất tỷ, rồi có thể mất 10 tỷ. Thì rồi nó không còn tỷ phú nữa. Cái thành tựu mà tôi lấy làm mãn nguyện cho thành tựu, đó là những cái kỳ công khám phá của mình đối với họ. Và mình có thể giúp cho người, mình cho đời.
Trên con đường đạt được rất nhiều sự thành công hiện tại thì ắt hẳn ông gặp phải không ít thất bại hoặc là những bài học nào đó. Vậy thì bài học nào khiến ông nhớ nhất?
Cái lúc năm 1983, khi Nhật Bản bắt đầu nhập cả hoa hoa, tất cả huyết tương, thì tất cả những công ty ở Mỹ cũng như công ty chúng tôi có 5 cái trung tâm để thâu huyết tương để đưa qua Nhật. Chúng tôi rất vui khi được nghĩ tới cái chuyện mà đưa cái rồi coi như mình có thể sản xuất và có thể đưa cái huyết tương qua Nhật để làm thành sản phẩm cuối cùng. Họ muốn qua để phỏng vấn tôi. Tôi thì có tính nói thật. Hồi năm 1985 chúng tôi là cái lab đầu tiên, cái laboratory đầu tiên được tiểu bang California cho thử HIV trên cái mẫu huyết tương luôn. Ngoài ABV, ngoài Hepatitis B, tôi rất tự hào khi họ qua đây phỏng vấn thì tôi dẫn cho họ đi xem những cái trung tâm mà tôi báo cho cô biết. Những trung tâm của chúng tôi hồi đó là coi như giống như clinic vậy đó. Tôi là cái người tiên phong trong vấn đề đó, bởi vì tôi hiểu nếu mình làm dơ dáy, mình làm này kia này nọ, nhưng mà họ lại không quay. Khi có đôi tôi ở đây, ngồi ở đây thì họ quay khác, nhưng mà khi tới đó họ chỉ quay những cái cảnh nào là homeless people của mình ở tại San Francisco. Họ quay những cái hình ảnh xấu xí, và khi về thì họ chiếu lên những cái hình ảnh xấu xí đó và họ nói đây là cái thực trạng của cái ở tại cái vấn đề thâu huyết tương ở tại Mỹ. Sau cái vụ đó rồi đưa cho chúng tôi một cái rất là khôn đốn là chính phủ Nhật cấm nhập cảng tất cả những huyết tương từ Mỹ kể từ 1985. Cái đó là cái thất bại đau đớn nhất. Và tất cả năm trung tâm chúng tôi đứng tàu đùng một cái bây giờ không được nhập cảng nữa. Có nhiều khi chính vì những cái sách thất bại đó giúp cho quý vị có những cái động lực để quý vị tìm một cái đường giải pháp. Huyết tương là tất nhiên coi như xem như là một cái thành phần đầu của cái trong cái process, trong cái quy trình để làm thành phần phần cuối cùng. Chính vì cái thất bại đó tôi mới quyết định thế này rồi. Tôi không bao giờ thâu huyết tương nữa để bán cho tất cả cái công ty sản xuất. Chính tôi tự sản xuất từ phần A cho tới phần Z. Tôi thâu huyết tương, tôi làm thành huyết tương. Chính vì cái động cơ đó mà giúp cho chúng tôi ngày hôm nay có được cái công ty đứng đầu ở cái nước có cái nền kinh tế thứ nhì sau Mỹ Quốc là nước Trung Quốc.
Và lời cuối cùng thì ông có lời khuyên nào dành cho các thế hệ trẻ?
Cái lời khuyên thứ nhất, như cha ông chúng ta đã nói, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cái câu thứ hai, có công mài sắt thì có ngày nên kim. Và cái câu thứ ba mà chúng tôi muốn nói gửi đến các quý vị, thế hệ trẻ của quý vị, những cái gì quý vị học nó không có đúng với những cái gì mà khi các em đi ra ngoài đời. Đấy, cũng như mấy đứa con tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều là MBA cả. Tôi nói, rồi khi mà nó đưa lấy cái phương trình hay là khi nó làm cái dự án hay làm bất cứ cái gì, nó đưa cho tôi, nó nói, bà coi cái này, coi cái này, coi cái này. Tôi nói, các con à, các con làm cái gì, các con biết chỉ biết cộng 1 với 1 thành 2 thôi. Các con coi như ba này, 1 cộng 1 nó thành 1.000, 1 cộng 1 nó thành 2.000. Các con cái đó là các con phải học, các con phải tìm tòi, các con phải có cái đầu óc. À, có điều tôi muốn nói với cô trước, như các quý vị, chỉ có mình tôi không thể nào thay đổi thế giới được. Bởi vì những cái gì tôi làm đều nó quy ngược lại cái gọi là textbook. Và cái đó tôi không biết thì sau này, bao nhiêu năm sau nữa thì người ta mới công nhận được cái đó. Chỉ có mình thôi. Và tôi muốn khuyên các em luôn, có một câu, make impossible possible. That's it. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên đài VOA. Những bất cập trong lần đầu tiên Việt Nam gộp hai kỳ thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển đại học năm nay là nguyên nhân gây phẫn nộ cho rất nhiều phụ huynh học sinh trên cả nước và là giọt nước làm tràn ly đối với những bức xúc lâu nay về nền giáo dục Việt Nam, khiến dậy lên làn sóng đòi Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo từ chức. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận từ chức có là giải pháp tốt cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay hay không? Làm thế nào để cải thiện những yếu kém trong nền giáo dục để đưa đất nước phát triển? Đó là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên tạp chí Thanh niên VOA với một thí sinh vừa tham gia kỳ thi cuối cấp, một phụ huynh có con dự thi trong kỳ thi này và một giáo viên cấp 3 tại Việt Nam.
Tôi tên là Hiếu, thầy giáo dạy ở trung tâm vừa học vừa làm nơi thầy Hồng Gấm đó.
Dạ, em tên là Trương Công Hưng, quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Và em có dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Và em học trường Nguyễn Duy Hiệu, đừng dự thi vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chị.
Tôi là Phạm Ngọc Minh, tôi ở Sài Gòn.
Dạ, ông có mấy cháu tham gia kỳ thi năm nay?
Một
năm. Năm nay lần đầu tiên Việt Nam gộp cả hai kỳ thi tốt nghiệp lẫn đại học. Là một phụ huynh thì ông thấy sao?
Thì kỳ này có cơ hội nhưng mà vấn đề thay đổi thì nó phải có vướng mắc và hỏi thêm, nhưng mà nó không có chuẩn bị kỹ thành thử ra đạt được những cái vấn đề nó xảy ra.
Với vai trò là một người thí sinh tham gia kỳ thi này, Hưng, ghi nhận của bạn về kỳ thi này ra sao?
Theo em thì kỳ thi này là gộp hai cái trong một, là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học chung vào một. Thì theo em thì em cảm nghĩ đó là thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc di chuyển để thi. Như những năm trước thì em có thể là bay vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra Hà Nội để thi, nhưng năm nay thì em chỉ cần thi ở Đà Nẵng nhưng mà vẫn được xét tuyển ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Còn về sau xét tuyển thì em thấy hơi mệt cho thí sinh vì trong cái thời gian xét tuyển quá dài là thí sinh là phải chạy đi chạy lại nhiều lần.
Về những cái việc mà xét tuyển đó, mình thấy là công luận lên tiếng nhiều về việc mà đổi nguyện vọng rồi giờ chót là bị ứ động ở rất là nhiều trường, thì những cái đó có gây khó khăn cho bạn không?
Dạ, tại vì là lúc em đăng ký là buổi sáng này, em đăng ký là em đi sớm cũng thuận lợi hơn cho em. Còn theo em thấy thì mấy bạn đi sau thì mấy bạn bị trễ hồ sơ rất là nhiều.
À, anh Hiếu, anh là một giáo viên cấp 3 thì anh ghi nhận cái kỳ tuyển sinh này như thế nào thưa anh?
Cái điểm này đầu tiên thì nó phải có lòng trọn. Thì đó cho nên chúng ta sắp cái kiểu mà chỉ thi điểm tốt nghiệp phổ thông không, dồn vào như vậy thì chắc chắn là lần đầu tiên nó phải có lòng trọn. Do đó cho nên nếu mà bây giờ chúng ta chỉ là dồn tất cả đổ hết trách nhiệm vào cái ông bộ trưởng đó thì cũng thật ra là cũng không có đúng. Là tại vì do cái cơ chế của chúng ta sai thì cái ông bộ trưởng nó cũng không kết hết cách thôi.
Dạ, anh nói cái sai không phải là ở ông bộ trưởng mà là cơ chế sai. Thì xin anh vui lòng cho biết theo ý của anh cơ chế sai là sai chỗ nào, sai như thế nào và cần sửa như thế nào anh?
Dạ, cái này nói ra thì nguyên nó dài lắm nhưng mà nó sai là sai từ khi mà chúng ta đặt quá nhiều cái nguyện vọng vào đại học. Tại vì trước kia chúng ta chỉ có một cái nguyện vọng đại học và sau đó là cao đẳng thôi. Thì nó mọi chuyện nó đơn giản và thậm chí là trước 75 là chúng ta chỉ có thi và kể như là trường nào muốn nhận như thế nào thì nhận, còn nếu trường nào muốn thi, đại học muốn thi thì thi. Nó đơn giản như vậy cho nên nó không có phức tạp và mọi chuyện nó diễn ra em xuôi. Nhưng mà chúng ta sai bữa này là quá thay đổi quá nhiều cái cho nên nó trở nên lộn xộn. Và thay đổi là quá gần cái thời gian mà tuyển sinh cho nên làm cho học sinh nó bị khựng lại cho nên nó lộn xộn trong cái ngành tuyển.
Nhưng mà theo anh đó thì có nên gộp như vậy không?
Theo tôi thì chúng ta nên trả cái quyền ưu tiên về cho các đại học. Bởi vì đại học nhận học sinh thì quyền ưu tiên của họ quyết định nhận học sinh như thế nào là quyền của họ. Tức là cái trường nào muốn tuyển thì tuyển. Còn trường nào mà không muốn thi đại học thì họ cứ nhận từ cái điểm tốt nghiệp phổ thông lên. Như vậy thì tự nhiên nó sẽ hợp lý ở mọi trường. Chứ chúng ta không thể đưa ra một cái mô hình chung cho tất cả các đại học được. Ưu tiên cho học sinh thể hiện cái nguyện vọng của họ là được vào đại học bằng cách là chúng ta mở quá rộng các nhiều trường đại học. Quá nhiều trường đại học thì nó đưa đến là chỉ coi là trong cái bản biểu đó, là quá nhiều nguyện vọng luôn. Vì rõ ràng cái cánh cửa đại học mở qua quá nhiều. Cho nên kết quả nó mở ra quá nhiều như vậy đó, nó mới dẫn đến cái sự lộn xộn. Còn nếu chúng ta làm cực kỳ đơn giản như trước kia là một là anh đậu đại học, hai là anh rớt cái cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, thì dưới đó sẽ không có cái chuyện gì nữa cả. Mà nếu mà nói là chúng ta ưu tiên cho đại học thì thật ra Việt Nam nói đó là nó sai. Thì thực tế là chỉ biết là Việt Nam vẫn là xuất khẩu công nhân là đều qua các nước. Như vậy thì tại sao chúng ta lại nói là chúng ta ưu tiên cho đại học? Đó là sai, không có đúng.
Dư luận thì thấy là có dấy lên những cái bức xúc rất là mạnh mẽ, đến nỗi là phải đòi bộ trưởng phải từ chức nữa. Thì ý kiến các bạn ở đây, ông bộ trưởng nên hay không nên từ chức sau những gì?
Không nên mà thì ông đâu quyết định được cái gì đâu. Thì dùng nói chung là nó là cái cơ chế, là hệ thống. Cái vấn đề này nó lớn, nó không phải nhỏ. 7 tháng con em sao làm nổi mùa xuân, ví dụ có lỗi thì cũng vậy thôi. Chính là
cái khó khăn mà từ cơ chế mà ông nói đó nên hiểu như thế nào ạ? Nó khó từ đâu và làm sao có thể giải quyết?
Nó phải từng bước từ vĩ mô trở nên chứ không có phải quy mô. Nó vĩ mô ví dụ như là cái vấn đề thi cử thì nó phải chọn ra cái người thực tài chứ không phải là chọn những người cơ hội hoặc là may mắn. Người tài thực sự bắt đầu nó ở chỗ mà dạy và học. Ví dụ như những đứa trẻ nó thông minh mà nó được dạy dỗ và một người thầy giỏi thì nó phát mạnh hơn hoặc ngược lại. Còn kiếm người đủ tài đủ đức hoặc kiếm cái mặt bằng chung để cho cái nhân lực cho xã hội thì cần phải có những cái cơ bản. Thầy là thầy, thợ là thợ. Những người mà thợ đứng thì họ kiếm những người tài. Còn học đó thì người ta hay người không tài thì đều học, đều được đi học hết. Thì cái chính là cái tư tưởng. Thế nhưng mà cái bộ phận quản lý á thì họ phải thay đổi tất cả. Có phải họ biết không? Họ không biết họ có thay đổi không thôi. Là phải hy sinh cho vấn đề chung.
Anh Hiếu là một người trong ngành, anh có suy nghĩ như thế nào về chia sẻ của ông đang là một phụ huynh, thưa anh?
Thì tôi thấy thì bác nói rất là đúng luôn á. Nhưng mà bây giờ thì nó thật ra là nó khó lắm chứ nó đơn giản. Đó là quá trình rất là lâu dài. Nhưng mà riêng nói về cái cơ chế thì chúng ta có thể thay chế thái được ngay lập tức luôn cũng được nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta không chịu thay thế. Trước đây là những năm Cộng Hòa thì cái nền giáo dục trước đây trước 75 cũng là cái nền giáo dục ảnh hưởng từ Hoa Kỳ với lại Pháp thôi, chứ thật ra Việt Nam mình cũng đâu có giỏi gì. Thì chúng ta được cái tốt đẹp đó là nhờ cái ảnh hưởng của nền giáo dục Hoa Kỳ. Thì tại sao chúng ta không lấy cái cơ chế đó để chúng ta làm? Ta lại lấy cái cơ chế ở đâu không biết, tự sáng chế ra, tự đào tạo ra, rồi bây giờ lại tự nảy nở ra nữa. Như vậy thì chúng ta làm như vậy, chúng ta đi là giống như đi cùng đường, giống như ngựa đi mà không có đường. Mà nếu không có tìm đường đi thì làm sao mà đi được? Không đi được thì bắt buộc mình phải lũi tìm linh tìm la rồi nó đưa ra những cái sai sót, rồi những cái chậm trễ nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự học tập của học sinh và sinh viên. Và nếu mà cứ đi tiếp cái cơ chế này thì cho dù là đổi cho bộ trưởng này đưa cho bộ trưởng nào lên chăng nữa, cái cơ chế này nó vẫn làm cho học sinh rất là khó khăn, rất là phức tạp. Không biết đến bao giờ cái nền giáo dục Việt Nam nó mới phát triển được bằng cái nước xung quanh, phải chú hướng chi nói đến các nước ở bên Tây Âu.
Nói về giáo dục hiện nay đó thì không chỉ là nói về chỉ một ông bộ trưởng hay là một cái kỳ thi này, mà nó là một cái chuỗi rất là nhiều sự kiện đau đầu mà Việt Nam chưa thể giải quyết được. Cái giải pháp nào là cái giải pháp thực tế nhất cho những cái thực trạng trong cơ chế giáo dục Việt Nam hiện nay?
Tôi thấy là sách của người ta viết rất là hay, mà tôi không hiểu, tôi đang trở là tại sao biết bao nhiêu năm Việt Nam vẫn không lấy sách của nước ngoài dịch ra, mà cứ lấy sách trong nước. Mà mấy ông này thì khi mà đem sách nước ngoài về thì là đổ là sách này không hợp với Việt Nam. Thì tự hỏi là con người ở trên thế giới này, từ người nào cũng như có người nào, cái sự giáo dục đào tạo cũng như nhau, mà tại sao lại không cho lấy sách nước ngoài? Thì thật ra chuyện đó là tôi không thể hiểu được. Và theo tôi nghĩ là nếu mà chúng ta lấy được cái quyển sách của nước ngoài về mà dạy, thì bảo đảm 100% là cái đường lối chúng ta cải cách, cái cơ chế cải cách hoàn toàn, là chỉ trong vòng 5 năm thôi, là sẽ thấy hệ thống giáo dục Việt Nam phát triển lên thấy rõ, và chất lượng học sinh Việt Nam từ từ sẽ cải thiện rất là đáng kể luôn.
Thay đổi thì phải bắt đầu từ cái suy nghĩ của các lãnh đạo, và tiếp tiếp là những người mà tham gia, như là thầy giáo, học sinh, cho đến phụ huynh.
Trong ngành giáo dục thì người tài chỉ cần có người duy nhất là cái người lãnh đạo có tài. Nhưng cái hệ thống dưới không cần có tài, chỉ làm theo cái người lãnh đạo ấy là nói là nó sẽ tốt đẹp. Chứ nói chung là giáo viên của tôi thì giống như trên bổ xuống là cũng phải làm, rồi cũng phải theo cái giáo trình nó dạy, chứ cũng đâu có thay đổi được gì.
Vâng.
Cho nên nói mà nó cũng có tài là thật sự là cái người lãnh đạo đấy đó. Mà có tài lãnh đạo thì nó tốt lắm. Nhưng mà nếu nói là đổ hết cho ông Luận thì cũng không được, bởi vì ổng cũng bị cái cấp trên ổng đè xuống, chứ không riêng gì ổng, vấn đề nó phức tạp như vậy. Nếu mà nói thay đổi thì bây giờ thì phải thay đổi từ trên cấp bộ nữa. Nhưng thật sự họ thì cũng không có thay đổi được, vì cái cơ chế nó kèm kẹp cứng nhắc là bây giờ cái chị thay đổi cái này thì nó dính với cái kia, rồi cái kia nó dính với cái nọ nữa, khó lắm chứ đâu phải giỡn. Phải là hợp tác giáo dục với lại các nước khác, nhất là mấy cái tổ chức giáo dục như là bên Canada, thì hãy đi theo những cái sự phát triển trước của người ta đã đi trước rồi, thì tự nhiên mỗi cái chuyện cải cách giáo dục trong nước nó sẽ đơn giản vô cùng luôn, và cái cơ chế nó cũng nhẹ nhàng, nó thay đổi theo. Muốn mà chuyển mình nhanh hơn thì chỉ có mọi người đồng lòng với nhau cùng một mục tiêu phát triển đất nước thôi. Nhưng mà cái sự đồng lòng đó là không có được, phải lên tiếng. Nhưng mà bây giờ nếu lên tiếng thì cũng khó mà được lắm. Nếu mà có điều kiện mà nói chuyện với ông bộ trưởng thì tôi cũng nói là chúng ta bây giờ cố gắng làm sao mà cải cách cái cơ chế cho nó nhanh, để mà đào tạo ra những cái thế hệ tương lai nó tốt đẹp hơn, nên chúng ta mới kịp được để mà bước theo các nước lân cận thôi, chứ chưa nói đến nước ngoài. Ước mơ của tôi là chỉ có như đó thôi, nhưng mà cái bộ này không được dễ, không thể một sớm một chiều mà làm được chuyện đó.
Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Hẹn gặp lại trong một chủ đề mới trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả quan tâm từ Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có người con 28 tuổi bị khối u trong đầu. Sau mang tay trái, làm điếc hoàn toàn tay trái cùng với mắt trái bị giảm thị lực. Theo kết quả chụp MRI thì khối u lớn nhanh so với vài tháng trước. Tôi muốn đưa con tôi đi Singapore điều trị hoặc mổ. Nhờ quý bác sĩ tư vấn cho tôi nên đi đến bệnh viện nào? Trước khi đi có phải khám lại để lấy kết quả lâm sàng hay không? Nếu có thì khám ở bệnh viện nào ở Sài Gòn? Mấy tháng qua khám ở bệnh viện Việt Đức. Rất mong được hồi đáp của quý đài trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái khối u ở trong đầu. Và tôi xin nhắc lại như thường lệ là chúng ta không có định bệnh cho cá nhân trên diễn đàn này. Và cái chuyện mà tôi sắp nói đây, tôi không có ý định là định bệnh cho cái u của bệnh nhân mà chúng ta đang bàn ở đây. Tuy nhiên, để cùng học hỏi và để định hướng cho cái câu trả lời của thính giả, chúng ta sẽ bàn chung về một cái loại u bướu trong đầu mà có thể thường thấy trong một cái số trường hợp mà tuổi hay là có những cái triệu chứng về thính giác và về mắt tương tự như cái trường hợp ở đây. Một cái bệnh nhân 28 tuổi và chúng ta không có nói tới cái bệnh ở trẻ em mà bị bướu ở trong xương sọ sau mang tai như là mô tả trong thơ của thính giả và gây điếc và giảm thị lực là không có thấy rõ. thì có thể là làm cho bác sĩ nghĩ đầu tiên đến một cái loại u bướu, và đây là một loại u bướu hiền, không phải là ung thư, và gọi tiếng Anh gọi là acoustic neuroma hay là schwannoma. Thì tôi xin giải thích cái chữ acoustic có nghĩa là về âm thanh học, và neuroma thì có nghĩa là một cái u bướu làm bằng tế bào thần kinh. Và cái tên khác là schwannoma là do cái tên tế bào schwann là một cái loại tế bào mà nó bao bọc xung quanh những cái sợi dây thần kinh để che chở cho cái sợi dây thần kinh đó. Bây giờ chúng ta nói về nguyên nhân của một cái loại này, và tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không có định bệnh là bệnh nhân bị cái vấn đề này. Thì nguyên nhân có lẽ do trục trặc của một cái di thể nó nằm ở trong cái nhiệm thể số 22. Và cái gen này, cái di thể này nó kiểm soát cái sự sản xuất một cái protein cần thiết cho cái sự hoạt động của những cái tế bào Schwann mà chúng ta vừa nói. Trong cái nhiệm vụ, trong cái công việc bao bọc, che chở các cái sợi dây thần kinh. Thì nếu mà có một cái bướu ở dây thần kinh số 8, thì cả hai bên, nếu mà như trường hợp ở đây thì chúng ta thấy có một cái bướu thôi, còn bên nếu mà có một số người họ có một cái bướu ở bên phải và bên trái mà loại thần kinh, dây thần kinh số 8 gọi là bilateral vestibular schwannomas, thì lúc đó thì người ta xem đây là một cái bệnh di truyền, một cái bệnh gọi là neurofibromatosis, mà tôi xin gọi tạm là cái bệnh u thần kinh sợi mà type 2, loại số 2. Và cái bệnh này thì có thể truyền qua con cái theo cái luật di truyền là cái một cái gen trội là autosomal dominant gene. Thì trong cái bệnh neurofibromatosis type 2, viết tắt là NF2 này, thì cha mẹ mắc bệnh, nếu một người cha hay một người mẹ mắc bệnh thì 50% của con của họ là có khả năng bị bệnh đó. Đó là nói về cái NF2 trong một cái số trường hợp thôi, xin nhắc lại không có phải bệnh nhân chúng ta nói ở đây. Bây giờ khái niệm về cơ thể học và bệnh học thì chúng ta cũng nên bàn để chúng ta hiểu cái bệnh như thế nào, và khi đến một cái bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta có thể hiểu họ nói gì. Thì cái tai của chúng ta nó đi từ ngoài vào trong, đi vào sâu phía trong thì chúng ta có thể thấy ba phần. Cái phần tai ngoài là external ear, là gồm cái vành tai và cái ống tai, và nhìn cuối cùng thì đi đến cái màng nhĩ. Thì phía sau cái màng nhĩ là một cái phòng nhỏ gọi là cái tai giữa, và trong đó nó có ba cái xương nhỏ, nó truyền những cái sóng âm thanh, những cái chuyển động của cái màng nhĩ đi vào. Cái phần cuối cùng là phần thứ ba, cái phần sâu nhất ở phía trong là gọi là tai trong, là inner ear. Thì tai trong chúng ta còn gọi đó là một cái mê đạo, từ tiếng Anh gọi là cái labyrinth, là vì nó có gồm nhiều cái ống chứa đầy một cái chất dịch nối liền với nhau, nó đi giống như trong một cái mê đạo. Và cái vùng mê đạo này nó thu nhận những cái tín hiệu về âm thanh, gọi là nghe đó, tính giác, từ một cái bộ phận, nó gọi là một con ốc. Tại vì cái hình nó giống con ốc, thành ra người khoa học người ta gọi đó là cochlea. Cochlea là cái từ Hy Lạp, Greek, để gọi là con ốc. Và những cái tín hiệu về phương hướng, về cái vị trí của cơ thể, nó cũng đến từ cái phần mê đạo, nhưng mà đó có một cái phần khác, gọi là cái tiền đình, là vestibule. Và những cái dấu hiệu này được chuyển qua chung một cái dây thần kinh, và chúng ta đã vừa nói dây thần kinh số 8, đây là cái dây thần kinh chuyển những cái tín hiệu về âm thanh, về thăng bằng, về vị trí đi vào trong não bộ của chúng ta. Và cái từ tiếng Anh gọi là 8th cranial nerve. Trong 12 cái dây thần kinh sọ thì cái dây này là số 8, và hay là vestibular cochlear nerve. Thì trong cái bệnh gọi là cái u bướu acoustic neuroma, có nghĩa là u bướu tế bào thần kinh về âm thanh, thì cái bướu nó thành hình từ những cái tế bào Schwann mà chúng ta vừa nói. Và những cái tế bào này nó có cái lợi ích, nó có cái tác dụng như là một cái lớp plastic, giống như cái lớp plastic mà nó cách điện, nó bao bọc xung quanh những cái dây điện. Thì những cái tế bào này nó bọc xung quanh những cái dây thần kinh đó. Lúc mà những cái tế bào này nó lớn lên nó quá nhiều, thì cái bướu nó sẽ đè lên cái dây thần kinh này và làm cho bệnh nhân điếc. Hay là không điếc thì cũng giảm thính lực, gọi là hearing loss. Và đồng thời nó ảnh hưởng lên cái ổ phần mà kiểm soát về cái vị trí của chúng ta, báo tin về cái vị trí của chúng ta, là làm cho bệnh nhân có những cái tin không có bình thường và làm chóng mặt. Mà do nó cái tác động trên cái hệ tiền đình mà chúng ta vừa nói, là cái nơi mà nó phụ trách về những cái cảm nhận về phương hướng và vị trí. về cái cách di chuyển, về cái vị thế của cái đầu của chúng ta lúc chúng ta xoay qua xoay lại, hay là chúng ta cúi đầu, hay là chúng ta đứng ở trong cái thang máy chẳng hạn. Thì đến một lúc nào đó cái bướu nó còn lớn hơn nữa, nó sẽ tác động, nó đè lên những cái phần não kế cận, như là nó làm cho mắt mờ, và nặng hơn nữa nó ảnh hưởng đến những cái cơ năng cần thiết cho sự sống, là nó có những cái trung tâm nó điều khiển vấn đề chúng ta thở, chúng ta ăn uống, hay là tim chúng ta đập. Thì cái u bướu nó bự quá, to quá, nó sẽ đè lên những cái nơi đó, và lúc đó nó sẽ đe dọa đến sự sống của cái người bệnh, mặc dù cái bướu đó nó không có phải là ung thư, nó không phải là cancer. Thì bây giờ trong cái trường hợp này thì cái trị liệu gồm là, thứ nhất là vì cái neuroma, acoustic neuroma là một cái loại u bướu nó mọc chậm, thì một số trường hợp ví dụ cái bướu còn nhỏ thì người ta chờ đợi, người ta canh chừng nó, người ta can thiệp lúc mà nó cần, lúc nó có triệu chứng rồi. Ví dụ như trong trường hợp đây, nếu mà đúng là cái thuộc loại này thì đến lúc phải can thiệp là tại vì nó lớn nhanh và nó tác dụng lên làm cho bệnh nhân không có nghe được, không có thấy được. Thì nhưng mà cái trường hợp nhỏ chưa có tác dụng thì trên những cái bộ phận khác thì cứ 6 hay là 12 tháng một lần bác sĩ sẽ cho chụp hình MRI là cộng hưởng từ trường và thử cái thính lực là hearing test xem cái bệnh tiến triển như thế nào. Khi mà người ta phải can thiệp, một trong những cái điều người ta có thể làm dùng được là người ta xài xạ trị là irradiation, nó dùng những cái bức xạ để mà tấn công vô cái tế bào của cái u bướu đó. Có một cái kỹ thuật riêng về cái xạ trị mà gọi là radio surgery, là phẫu thuật theo xạ trị. Đó, họ gọi là brain stereotactic radio surgery. Radio surgery là dùng phẫu thuật bằng tia radio, và brain là cái bộ óc, và stereotactic là theo cái chiều sâu 3 chiều. Thì một trong những cái kỹ thuật đó gọi là gamma knife radio surgery. Thì người ta dùng chừng 200 cái tia gamma, nó hội tụ vô trong cái bướu đó, và nó sẽ vô nó phá hủy những cái tế bào trong đó. Vì những cái tia này nó đi xuyên qua da, cho nên mình không có cần phải cắt thịt xương để nó tiếp cận với cái u bướu đó. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta có phải để đợi hàng tháng, hàng năm mới thấy kết quả được, là vì những cái tế bào ở trong cái u bướu nó sẽ bị hủy diệt từ từ và không có bị hủy diệt ngay. Và đối với những cái u mà quá lớn, những cái bướu nó quá lớn thì người ta phải đi trực tiếp vào nơi đó và người ta dùng phẫu thuật và ta đi theo cho những cái mặt khác nhau. Có thể là người ta đi xuyên qua cái lỗ tai ngoài, hoặc là người ta đi xuyên qua cái xương sọ đi vào phía trong. Và bác sĩ có thể lấy toàn bộ cái u bướu hoặc là một phần để bảo, có khi người ta không có lấy hết, người ta để bảo toàn cho cái dây thần kinh số 7 là một cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó, vùng tai đó. Và nếu mà mình cắt cái dây thần kinh số 7 đó thì một tổn thương có thể làm cho tê liệt một bên mặt và méo mặt. Hoặc là người ta, bác sĩ có thể muốn bảo tồn cái dây thần kinh số 8 là phụ trách nghe và thăng bằng mà chúng ta đã nói. Và để cho giữ cái người bệnh nhân sau đó có khả năng nghe, vẫn còn nghe, hoặc là không có bị rối loạn về cái vấn đề mà giữ cho thăng bằng cơ thể. Hoặc là người ta có không có muốn đi làm tổn thương những cái vùng não bộ bên cạnh, thì cái đó là tùy trường hợp, tùy theo cái expertise, cái kinh nghiệm, cái khả năng giải phẫu của cái người bác sĩ, và tùy theo loại bệnh, cái bướu đó là u bướu là u bướu gì. Thì cái biến chứng của cái vấn đề giải phẫu thuật vô trong, khi mà người ta lấy vô cái acoustic neuroma ra, thì những cái biến chứng có thể có, như là ví dụ bệnh nhân bị cắt đứt cái dây thần kinh số 7, liệt một bên mặt, hay là bệnh nhân bị chóng mặt, ù tai, mất thăng bằng, hay là sau khi mổ xong, mình đã đi vào trong cái tấm màng, nó bao bọc cái óc của bệnh nhân, và khi may lại có thể sau đó nó không may không có kín. Và cái nước tủy sống là cerebrospinal fluid, nó bọc, bao bọc xung quanh cái đầu mình, nó cứ rỉ ra, nó chảy máu ở vết thương, hay là nhiễm trùng, hay là viêm màng óc. Và tôi nói về những cái biến chứng này để chúng ta dự tính khi mà chúng ta đi tới một cái nơi trung tâm để cho chữa trị cho chúng ta. Vì thì đến đây thì nhắc lại là chúng ta chỉ xét đến một trong những cái định bệnh có thể có thôi, chứ không phải là tôi nói là người bệnh có cái này. Và cái bệnh này gọi là u bướu acoustic neuroma, thì bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như vậy. Thì tôi cố gắng đi vào chi tiết để chúng ta cùng học hỏi, đồng thời là để làm quen với các khái niệm từ ngữ y khoa bằng tiếng Anh mà tôi có trích dẫn ở trên, để chuẩn bị cho gia đình bệnh nhân cũng như bệnh nhân có những cái kiến thức cơ bản về những cái gì mà bác sĩ ở Singapore, là một cái nơi người ta nói tiếng Anh, để có thể muốn biết và bàn luận trước khi chữa trị cho bệnh nhân. thì tất nhiên chỉ có những cái vị bác sĩ hiện nay đang chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam mới biết đích xác trường hợp cá biệt này, và chúng ta chỉ những cái lời nhận xét thôi, chỉ có tính cách chung chung mà thôi. Thì thứ nhất là nên chuẩn bị tiền bạc là đương nhiên rồi cho những cái tốn kém, nhưng mà có những cái tốn kém phù trội có thể xảy ra, ví dụ như những cái biến chứng bất ngờ mà chúng ta đã bàn ở trên, phải hỏi kỹ là những cái bệnh viện phí có bao trả cho những cái biến chứng nếu xảy ra không, hay là trọn gói. Ít khi tôi nghĩ mà người ta sẽ bao cho mình bất cứ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên tìm hiểu những cái người đứng giải phẫu cho bệnh nhân. Có những cái người đứng tên trong cái nhóm, nhưng mà những cái người đứng giải phẫu có thể là khác, và xem cái người đó có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực loại u bướu của bệnh nhân đang có hay không. Ví dụ như một cái người chuyên môn về chữa bệnh ung thư thì nó khác cái người chuyên môn mổ ra để lấy những cái bưu hiền. Những cái người chuyên môn về brain stereotactic radiosurgery thì có thể khác cái người bác sĩ đứng giải phẫu. Và cũng có thể nhiều khi không những cần bác sĩ chuyên môn về giải phẫu thần kinh neurosurgery mà cũng phải cần đến bác sĩ chuyên khoa về tai, vì đây là một cái nơi nó dính líu tới cái vấn đề cơ năng của cái tai. Và chúng ta nên đem theo tất cả những cái hồ sơ hiện có, nhất là những cái MRI, như là cái yếu tố định bệnh quan trọng nhất trong những cái trường hợp như trường hợp này. Nên đem theo địa chỉ liên lạc các bác sĩ đã chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam, số điện thoại của họ, và xem có trong cái trường hợp chúng ta cần những cái information, những cái tin tức thêm, chúng ta có liên lạc được với những cái người đó hay không. Và có thể là nên, nếu mà bác sĩ bên Singapore họ quyết định thế nào, chúng ta nếu có thể cũng nên hội ý với những cái bác sĩ tại Việt Nam họ đã từng chữa bệnh cho người đó. Nếu mà bệnh nhân ổn định thì có lẽ là nên làm những cái thử nghiệm kế tiếp nơi mình sắp đến để chữa trị, tại vì những cái nơi tới có thể họ có những cái phương tiện cao hơn, và họ mình tránh cái làm đi làm lại thì nó tốn kém và nhiều khi không có tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên là trước khi đi lên bệnh nhân lên máy bay thì tôi nghĩ là chúng ta nên cần nhờ bác sĩ khám xem có vấn đề gì về an toàn lúc những cái thay đổi đột ngột trước khi lên máy bay hay không. Và còn về cái tình trạng mấy khoa giải phẫu thần kinh ở bác sĩ ở Việt Nam thì giải phẫu thần kinh ở Singapore thì tôi nghĩ là chắc là bác sĩ ở Việt Nam nếu mà người ta quen giới thiệu đi Singapore thì người ta biết tình hình ở bên Singapore rõ hơn là tôi. Vì chúng tôi ở bên Mỹ thì ít khi mà tiếp xúc với giới bên đó. Tuy nhiên theo yêu cầu của vị thính giả thì tìm hiểu ở trên mạng thì tôi nghĩ những cái nơi đây có vẻ như là đáng tin cậy và có khả năng cao nhất ở vùng Singapore. Thứ nhất là Singapore General Hospital là cái bệnh viện tổng quát Singapore mà mình hỏi tới cái Department of Neurosurgery. Neurosurgery là giải phẫu thần kinh. Và người ta có cho cái số, tôi sẽ liệt kê cái số này trên cái website của đài VOA. Cái số để cho ngoại quốc mình gửi tới thì đó là 656-326-5656. Từ 8 giờ tới 7 giờ tối, 8 giờ sáng. Và một cái nơi thứ nhì mà tôi thấy là có thể có căn cứ trên những cái gì mà mình coi được trên đó thì có vẻ họ có khả năng về cái vấn đề này. Gọi là Singapore Brain Spine Nerve Center. Brain là óc, spine là xương sống, tủy sống. Nerves là dây thần kinh, Singapore Brain Spine Nerves Center, Mount Elizabeth Medical Center, Mount là cái núi, Elizabeth Medical Center ở Singapore, và cái số điện thoại của họ là 65683543 25. Thì tôi chỉ xin cho để tham khảo thôi, chứ tôi không có liên hệ gì tới những cái cơ sở này, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau một sự chậm trễ khác, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir dường như cuối cùng đã sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình được thương thuyết với sự giúp đỡ của những nhà lãnh đạo khu vực tại thành phố Addis Ababa. Đó là một dấu hiệu lạc quan rằng một kết thúc có thể đang gần kề cho cuộc giao tranh làm tê liệt giữa các phe phái đã làm cho quốc gia Đông Phi này chao đảo suốt 20 tháng qua. Vào ngày 17 tháng 8, là hạn chót cho việc chính thức hóa thỏa thuận được bàn thảo trong các cuộc đàm phán được cơ quan liên chính phủ về phát triển bảo trợ. Tổng thống Kiir loan báo rằng ông vẫn còn dè dặt về một số khía cạnh của thỏa thuận và muốn thêm 15 ngày nữa để tham vấn với chính phủ của ông trước khi trở lại Addis Ababa để ký kết. Lãnh đạo đối lập Riek Machar và những bên khác cùng những bên có liên quan đã ký kết thỏa thuận này. Song, khiến nhiều người bất mãn về chiến sự vẫn tiếp diễn. Một số lượng người không kể hết đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người đã tản cư kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 12 năm 2013, khi một tranh chấp chính trị giữa Tổng thống và ông Machar, cựu phó tổng thống của ông Kiir, leo thang thành xung đột giữa các cộng đồng. Ngay cả bây giờ, chiến sự vẫn tiếp tục, trong khi quân đội chính phủ tấn công những vị trí của phiến quân ở Imatong vài giờ sau khi ông Kiir yêu cầu có thêm thời gian để xem xét thỏa thuận. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, trong khi Liên Hiệp Quốc đang xem xét những bước tiếp theo để ngăn cản chiến sự và nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn tất thỏa thuận, trong đó có việc thiết lập một lệnh cấm vận vũ khí quốc tế, Tổng thống Kiir đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nói rằng những mối quan ngại của ông đã được giải quyết và ông dự định sẽ thêm tên mình vào thỏa thuận. Hoa Kỳ hoan nghênh việc nhà lãnh đạo phe đối lập và những nhóm chủ chốt khác ký kết thỏa thuận này, và Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nam Sudan giữ đúng cam kết của mình, chính thức hóa thỏa thuận, không chỉ được các nước thuộc cơ quan liên chính phủ về phát triển ủng hộ, mà còn được sự hậu thuẫn của Vương quốc Anh, Na Uy, Trung Quốc, Liên minh châu Phi và Liên hiệp quốc. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến với những đối tác quốc tế về cách thức hành động hữu hiệu nhất nhắm vào bất cứ ai làm suy yếu tiến trình hòa bình. Tổng thống Obama đã nói rõ rằng sẽ có một cái giá phải trả cho sự cố chấp này. Đã đến lúc phải ký kết thỏa thuận này và tiến về phía trước vì người dân Nam Sudan.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các bộ trưởng nội vụ Anh, Pháp và Đức triệu tập một cuộc họp đặc biệt của bộ trưởng nội vụ và tư pháp các nước Liên hiệp châu Âu nội trong 2 tuần lễ tới để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân đang tăng cao trong châu lục. Cái giới chức này nói trong một thông cáo hôm Chủ nhật rằng họ mong muốn tìm được cách thức vững chắc để giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề di dân. Ký giả Peter Christie, người Australia của hãng thông tấn Al Jazeera hôm Chủ nhật nói rằng các bản án Ai Cập tuyên phạt ông và 2 đồng sự hôm thứ Bảy mang động cơ chính trị. Ông nói Tổng thống Ai Cập có cơ hội để không thực hiện một sự bất công và ân xá cho 3 ký giả. Hàng chục ngàn người ở Nhật đã tập trung gần trụ sở Quốc hội Tokyo hôm Chủ nhật để phản đối một dự luật sẽ cho phép quân đội Nhật Bản tác chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ 2.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.